Hội Thánh Cơ Đốc Phục Long Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, năm tay tháng 12 năm 2009, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Hội Thái Bình Dương, Mục sư Bradford Newton sẽ gửi đến quý vị bài giảng với tựa đề Ai Được Chọn, qua lời thông dịch của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Và chúng ta hãy lật ở trong Kinh Thánh, ở trong Matthew đoạn 22.
The story we will read today,
cái câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy sáng hôm nay,
answers this question,
và trả lời cái câu hỏi chính xác như thế này:
Who gets to enter the kingdom of God?
Ai có thể vào nước Đức Chúa Trời?
Aren't you interested in knowing how to get into Jesus' kingdom?
Quý vị muốn biết làm sao mà chúng ta có thể vào nước Đức Chúa Trời hay không?
I know that I am.
Tôi đã biết, tôi rất thích muốn.
And I want to listen to the words of Jesus.
Và tôi muốn nghe điều Đức Giêsu dạy để làm sao mà tôi sẵn sàng tới ngày đó.
As he invites you and I to learn the secret of the kingdom.
Và Chúa chúng ta cho chúng ta một cái bí quyết làm sao mà chính chúng ta có thể bước vào thiên quốc.
We're going to begin by reading Matthew 22 verse 10 to 12.
Chúng ta sẽ bắt đầu đọc ở trong Matthew đoạn 20, câu số 10 đến câu số 12. Đầy tớ đi khắp đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bắt luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ.
This question of who gets to be in the kingdom was on the minds of people in Israel.
Ở câu hỏi ra như thế này là người Do Thái đặt câu hỏi làm sao mình sẵn sàng để dự lễ của Chúa đây.
The rabbi from Galilee had been preaching for 3 years.
Và những người thầy rabbi đó, dạy luật đó, dạy đạo đó, đã giảng 3 năm rồi.
Jesus was now a formidable force in Roman occupied Judea.
Và lúc đó là người La Mã đã bá trị ở trên dân Do Thái.
Even King Herod knew about Jesus' miracles.
Vua Herod cũng đã biết về vấn đề phép lạ của Đức Chúa Giêsu.
Jesus' fame and popularity had him as an enemy of the leaders of Israel.
Cái sự lãnh đạo của Đức Giêsu và đã bành trướng làm cho một số người sợ hãi.
There was a lot of pressure building on Jesus at this point in his ministry.
Và nhiều cái áp lực đã xảy ra trong đời sống của Đức Giêsu.
Crowds began to follow him and wanted to crown him king.
Và nhiều người đã bất mãn về cái lãnh đạo của Do Thái hoặc là La Mã, bây giờ muốn thấy Đức Giêsu là vua.
Among his own disciples, there was fighting about who would get to be the best.
Chính người môn đồ của Giêsu tranh luận với nhau làm sao ai có thể là đứng gần Chúa Giêsu hơn.
And along comes Jesus, who tries now to tell them about his kingdom.
Và Đức Giêsu đến cùng với môn hạ để nói rằng làm sao chúng ta sẵn sàng về nước của trời.
And it is within this swirling circumstance that we read our story.
Qua trong một cái môi trường này, chúng ta muốn tìm hiểu là cái câu chuyện mà Chúa đã đưa ra như thế này.
Now we can already know what the moral of this story is.
Chúng ta cũng đã biết là về cái ngụ ý Đức Giêsu giảng như thế nào rồi.
In chapter 22 verse 14,
và ở trong Matthew đoạn 22 câu số 14,
we read the moral of the story.
Và nói về cái sự kết thúc của câu chuyện mà Chúa đã nói: bởi vì có nhiều kẻ đợi gọi mà ít người được chọn. Có nghĩa là bởi vì có nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn.
Many called, few chosen.
Nhiều người mà Chúa gọi lắm nhưng mà chỉ một số ít mà được chọn mà thôi.
It reminds me when I used to be playing basketball when I was a little boy in school.
Tôi nhớ tôi còn trẻ mà tôi chơi banh bóng rổ ở trong trường.
The two biggest boys would both be a captain of a team.
Và cái người mà lớn nhất bự nhất là có thể mà đội trưởng của hai đội.
There were only 10 places to play basketball.
Chỉ có 10 địa điểm chỗ hoặc là có thể chơi trong cái đội bóng rổ.
There were 20 of us in the crowd.
Và trong cái đội đó 20 người lận.
You do the math.
Quý vị có thể tính toán.
There was only room for 10.
Và chỉ có đủ 10 người chơi thôi.
Many were called.
Nhiều người kêu gọi đội banh.
But the captain only chose a few.
Mà hồi đội trưởng chỉ chọn có vài người được chơi thôi.
Is that what Jesus is saying?
Có phải là Đức Giêsu muốn dạy dỗ chúng ta điều đó không?
That we all show up and he'll only choose a few?
Chúng ta sẵn sàng đến cùng với Chúa mà Chúa chọn vài người thôi sao?
Who gets to enter the kingdom?
Ai sẽ có thể bước vào thiên quốc?
Let's read the story that Jesus tells.
Chúng ta hãy trở lại câu chuyện đó và Đức Giêsu sẽ giải thích cho chúng ta biết.
Chapter 22.
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22,
verse 1 through 6.
Và câu số 1 đến câu số 6. Đức Giêsu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng
Chapter 22, verse 1 through 6.
Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời dự đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: hãy nói với người được mời như vậy: này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình, kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán, còn những kẻ khác bắt đi tới của mờ của vua, mắng chửi và giết đi.
A wedding feast was a very common thing that everyone understood.
Quý vị, một cái buổi tiệc cưới là rất quan trọng và ai cũng biết cả.
Families invited people to come and celebrate this great day.
Gia đình dòng họ đã mời đến để dự một cái ngày rất đặc biệt này.
Everybody knew that when you were invited, you showed up.
Quý vị biết khi mà gửi thiệp mời ra mà mời thì họ sẵn sàng, họ muốn và họ xích tới dự.
Besides it just being rude not to come.
Quý vị đã được mời đặc biệt rồi mà mình không đến, cái
it
đó
was
là
free
không tốt.
Food.
Cái đó là đồ ăn miễn phí mà quý vị có thể đến dự.
And who doesn't like free food?
Ai mà không thích đến dự?
We're going to have free food today, aren't we, Pastor?
Yes.
Chúng ta cũng mới ăn. So is my wife.
Cho nên cái giờ ăn mà miễn phí mà quý vị về chi phải ở lại ăn.
So in this story,
ở trong cái câu chuyện này,
Jesus says that it wasn't just anybody inviting them.
Không phải là ai Chúa cũng mời cả.
It was the king.
Vua đã mời.
Royalty.
Người rất đặc biệt ở trong hoàng gia.
Who would be foolish enough to say no to that?
Khi mà vua mời, ai mà không muốn đến?
What was Jesus trying to say?
Đức Giêsu muốn dạy chúng ta một bài học gì đây?
Well, part of what Jesus was telling was the history of Israel.
Chúa Giêsu muốn giải thích đây là lịch sử của dân Do Thái.
You notice the word servants. I think it would be that way in Vietnamese too, wouldn't it?
Yeah. Quý vị biết trong câu chuyện này nói là vấn đề đầy tớ.
Servants who were sent out to invite everyone.
Đầy tớ đã được mời ra và mời tất cả mọi người.
What happened to those servants?
Người đầy tớ đó như thế nào?
They were ignored.
Người đầy tớ đó không nghe đến.
Some of them were even killed.
Những người đầy tớ cũng bị giết cả, giết.
Jesus was describing the spiritual history of Israel.
Đức Giêsu muốn diễn tả đời sống tâm linh của dân Do Thái khi mà Đức Chúa Trời sai người đến để kêu dân Do Thái, những người đó bị giết.
The Bible tells the story of Israel being called by God.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng dân Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời.
They had a job to do.
Nó họ có công việc để làm.
To share the love of Jesus with everyone.
Chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu cho tất cả mọi
But
người.
What did they do?
Nhưng mà họ làm gì?
They chose idolatry.
Họ chọn thần tượng.
They ignored the prophets.
Họ không nghe những lời giảng đạo của các
Even
nhà tiên tri.
Killing some of them.
Chính chi giết những người tiên tri mà Chúa đã sai đến.
God called Israel to be a light to the world.
Chúa kêu gọi dân Do Thái trở thành ánh sáng cho thế gian.
And instead, they isolated themselves.
Nhưng mà họ muốn biệt riêng họ ra khỏi dân chúng.
Later on,
sau đó,
in the book of Luke, chapter 13, verse 34,
Luca đoạn 13, câu số 34,
we read that Jesus stands on the Mount of Olives overlooking Jerusalem.
Nói rằng Đức Giêsu đã nhìn qua ở thành Jerusalem.
And let's read what Jesus says. Và in Luke chapter 13, verse 34.
Và chúng ta sẽ lật cái cùng sách Luca đoạn 13 và câu số 34 nói về Đức Giêsu đã nói chuyện cùng với dân Do Thái như thế nào. Luca đoạn 13 câu số 34. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi đã giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghen phen ta muốn nhóm họp các con cái ngươi như gà mái túp và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn.
You know, it's a wonderful thing to know how patient Jesus is.
Khi mà chúng ta biết được cái tình yêu thương nhẫn nại của Đức Giêsu.
The Bible tells us that God is slow to anger.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa chậm nóng giận.
That he doesn't want anyone to perish.
Chúa không muốn một người nào chết mất cả.
I am so thankful that God doesn't lose patience with me.
Tôi rất mừng là Chúa không có hành động một nhanh nóng đối với bản thân tôi.
And he doesn't lose patience with you.
Và Chúa cũng vậy nữa, Chúa cũng nhẫn nại chờ đợi quý vị.
Maybe even this week you have heard God speaking to your heart.
Có thể tuần này quý vị đã nghe Chúa Giêsu nói cùng với mình.
Maybe he's asking you to surrender something of yourself to him.
Có thể chúng ta cần phải giao phó gì đó cho Chúa.
I want to tell you that no matter what you've done.
Bất kỳ quý vị làm điều gì.
No matter where you've been.
Hay là quý vị đến một nơi nào đó.
It's never too late to say yes to Jesus.
Không lúc nào mà trễ, quý vị có thể đến nói Chúa, con chấp nhận Ngài.
Now the sad part of the story is.
Cái điều đáng buồn ở trong qua câu chuyện này.
That in chapter 22 verse 7 we read what happened.
Ở trong câu chuyện ở Matthew đoạn 27 câu số 7 nói rằng
listen to the word of God.
Vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ.
Jesus looked forward in this story.
Qua câu chuyện này chúng ta thấy những lời tiên tri nói tương lai về dân Do Thái.
To 70 AD.
Nói về là trong thời kỳ năm 70 sau Chúa.
When the Roman Emperor Titus would surround the city.
Khi mà vua Titus của La Mã đã bao vây thành Jerusalem.
And he would destroy the walls and the temple.
Và đã đánh sụp đổ những thành Jerusalem và những bức tường trong quanh nó.
And now we continue in verse 22 verse 8.
Và sau đó Chúa trở lại trong cái câu số 8 đây.
And Jesus reminds us in the story that the wedding feast is still ready to eat.
Và cái câu số 8 trở lại là cái buổi tiệc cứ đó vẫn còn tiếp tục. Chứ không phải chấm dứt.
Let's listen to the story in verse 8.
Câu số 8 nói rằng đoạn vua phán cùng đầy tớ mình rằng tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó.
Our son Tyler.
Tôi có một người con tên là Tyler.
Was married this last April.
Mới cưới ở tháng 4 vừa qua.
We were very happy.
Tôi mừng lắm. Chúng tôi mừng lắm.
And they are very happy.
Và chắc chắn là họ cũng mừng lắm.
We wanted our friends and our family to all be there to be part of the celebration.
Và tôi muốn mời bạn bè tôi có thể mà tới chung vui với tôi khi mà con của tôi đã.
And part of the joy was sharing it with all the people that were invited to come.
Và cái sự vui mừng nhất là mình chia sẻ những người khác có đến dự tiệc.
I can't imagine how disappointed, how bewildered, and maybe even a little angry I would have been if none of them had come.
Quý vị biết không, nếu mà tôi gửi cả trăm thiệp mời ra mà không có người nào đến, chắc là tôi cũng giận lắm, tôi buồn lắm, tôi tức lắm thưa quý vị.
My son was getting married. No excuse would do.
Con của tôi làm đám cưới, không có một cái điều gì mà họ từ chối mà không đến cả.
This was the king's problem in the story.
Đây là một cái câu chuyện về ông vua ở trong câu chuyện này.
The king in the story had nobody at his feast for his son.
Quý vị thấy không? Ông vua này đã gửi thiệp mời mà không ai đến dự tiệc cưới của con mình.
And this was God's problem in the day of Jesus.
Thưa mấy chị em, đây là cái việc mà quan tâm đến Đức Chúa Trời khi mà Chúa sai Đức Giêsu đến trần gian.
His chosen people hadn't invited anybody to come.
Những người mà Chúa chọn là mời họ đến mà họ không đến.
And now the king in the story does something that I never would have done.
Hiện bây giờ là ông vua này sẽ làm một cái điều này mà tôi không bao giờ nghĩ mà mình có thể làm.
Read what it says in Matthew 22 verse 9.
Và quý vị đọc tiếp theo câu số 9 nói rằng vậy các người hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc.
Jesus was trying to make the most important point in his story.
Đức Giêsu muốn đề cập một cái điều rất quan trọng trong câu chuyện này.
The invitation to the kingdom goes to everyone everywhere.
Thiệp mời Chúa muốn mời đến là đến tất cả mọi người mọi nơi.
Now we take this for granted now 2000 years later.
Và đôi khi chúng ta không thấy điều đó quan trọng sau 2000 năm.
But in Jesus' day, this was revolutionary thinking.
Nhưng mà đến cái thời mà 2000 năm trước đưa thời Giêsu điều rất quan trọng đối với người dân Do Thái.
To think that non-Jewish people could come.
Nghĩ rằng những người mà không phải dân Do Thái mà được mời đến dự tiệc sao?
To think that women and Romans could come.
Hay là mời những người đàn bà hay là những lính La Mã đến dự buổi tiệc sao?
That people that weren't like them could be in the kingdom.
Hay là những người khác mình mà được mời đến dự tiệc à? Để vào nước thiên đàng.
You know, this was such radical thinking.
Oh, cái tư tưởng này nó mới lạ đối với những người dân Do Thái
thời ấy. That even after Jesus went back to heaven.
Tôi rằng khi mà Đức Giêsu đã về thiên đàng rồi đó.
It took a while for the disciples to even accept.
Và chính môn đồ cần một thời gian mới hiểu được cái tư tưởng mà Chúa giảng.
And yet Paul writes in Galatians 3:28.
Cho nên sứ đồ Phaolô đã viết một cái đoạn này rất hay ở trong sách Galati.
These wonderful, wonderful words.
Ở trong sách Galati đoạn 3 câu số 28 đã nói chúng ta một điều này.
Galatians chapter 3 verse 28. Listen what God's word says.
Chúng ta hãy nghe Galati đoạn 3 câu số 28 rằng: Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Cơ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thấy đều là một.
Can you think of somebody right now that you know that needs to hear the invitation to the kingdom?
Quý vị hãy nghĩ coi có một người nào mà quý vị có thể mà đưa thiệp mời không?
You could do something as simple as carrying this with you.
Quý vị có thể cầm một cái tờ truyền giáo đơn trong túi quý vị.
Do you know what this is?
Quý vị biết cái tờ này tờ gì không?
This is a little tract called Glow.
Đây là cái truyền giáo đơn của bằng Glow.
I was on an airplane with Jennifer a few days ago.
Vài ngày trước tôi với vợ tôi đã đi trên chiếc máy bay.
We had a conversation with the flight attendant on the airplane.
Tôi có dịp nói chuyện với những người mà hầu việc ở trên chuyến bay đó.
As I left the plane,
khi mà tôi rời khỏi chuyến bay,
she was such a very open and charming person.
Người rất vui mừng và sẵn sàng nói chuyện.
I handed her this track as I walked out the door.
Và tôi đưa cái truyền giáo đơn này đến cho cô.
And I said, I like to give this to my friends.
Tôi muốn đưa cái này cho người bạn này, bạn tôi đây.
By the way, everybody's our friend.
Thưa mọi chị em, tất cả mọi người là bạn chúng ta.
These are simple ways that we can share the good news of Jesus.
Đây là một cái thiệp mời mà Chúa kêu gọi chúng ta hãy mời ra.
Now it seems like there should be a happy ending to this story.
Quý vị nghĩ chắc là câu chuyện này đã phải chấm dứt một cái sự vui mừng phải không?
Matthew chapter 22 verse 10.
Ở trong Matthew đoạn 22 câu 10. Đầy tớ đi khắp các đường cái nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bắt luận giữ lành đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.
So it sounds like everything's going to be fine. Everybody's there. Happy ending.
Và chúng ta thấy rằng tuy rằng những người khác không dự nhưng mà sau đó đầy tớ ra mời đầy tớ đầy người đã đến dự buổi tiệc đó.
The king is mixing with the crowd.
Và ông vua sẽ đi đến cùng tất cả mọi người đến dự tiệc.
He's shaking hands.
Bắt tay với tất cả mọi người đến từ các đường phố.
And then he sees one man.
Rồi bây giờ đến gặp một người.
In chapter 22 verse 11.
Và một người đó như thế nào? Câu số 11. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ.
How could this have happened?
Tại sao mà đi dự buổi tiệc mà không bận từ đầu tiệc cưới?
At the security entrance to the feast.
Khi mà vua cho người chặn đứng phải bận áo đẹp đẽ trước khi vào buổi dự tiệc, tại sao mà người này lọt vào?
There was a tailor there to make clothes for everybody who came in.
Những người đó nếu mà mình chưa sẵn sàng dự tiệc của người sẽ may áo tiệc cho mình để mình vào.
Everyone got a custom fit suit or gown.
Ai cũng có được cái áo miễn phí để sắp xếp sẵn sàng để vào buổi tiệc.
And best of all, just like the food, it was free.
Và giống như đồ ăn đó, ăn miễn phí, quần áo tới cũng cho miễn phí.
It was perfect.
Điều đó là hoàn toàn.
The clothing went with the invitation.
Và thứ mà chị em cái thiệp mời đó nó cũng liên quan đến vấn đề ăn bằng áo.
And now verse 12. The question.
Câu số 12, bây giờ Chúa đặt câu hỏi này. Thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh.
Why did he not answer?
Tại sao anh không trả lời?
Every provision had been made for him to be perfect for the wedding feast.
Tất cả những gì mà vua cho và mời và đưa đến là hoàn toàn miễn phí về giúp đỡ. Tại sao anh làm thinh?
When the clothing is free,
khi mà áo quần để bạn dự tiệc miễn phí,
the only answer is,
cái câu trả lời như thế này,
silence.
Không nói lên được.
In just a few seconds, he was transformed from a welcome guest to a party crasher. Translate that, Pastor.
Trong những giây phút mà thấy vua mời một cách vui, nhưng mà ngay một giây phút anh thấy lạnh lùng. Tại sao mà mình giống như là làm bất mãn với người mà người mời mình đến?
The remedy to this problem of the man not dressed was immediate.
Cho nên cái người mà đến mà không bận đúng thì thấy rõ ràng và phải giải quyết liền.
In chapter 22 verse 13 comes the judgment.
Và câu số 13 cho chúng ta sự phán xét này. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng hãy trói tay chân nó lại và quăng nó ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Here was the language that every listener who was listening to Jesus understood.
Đây là một ngôn ngữ và đoạn văn này ai nghe đều hiểu cả.
This was end of the world judgment language.
Vì đây là đoạn văn hay là những cụm văn từ văn này đó, liên quan đến thời kỳ cuối cùng mà sẽ bị phán xét.
Without the wedding garment,
nếu không có bằng áo lễ,
you are out of the party.
Thì không được dự tiệc.
So here's the question.
Đây là câu hỏi.
How do you get into the party with the right clothes?
Làm sao mà mình đến dự tiệc mà có đúng cái quần áo đó?
There's only one way.
Chỉ có một phương pháp thôi.
And do you know what that is?
Quý vị phương pháp gì không?
Jesus.
Đó là Đức Giêsu.
Jesus.
Chỉ có Đức Giêsu thôi.
I want you to read with me in Isaiah chapter 1 verse 18.
Chúng ta hãy đọc trong sách Ê-sai đoạn 1.
Isaiah chapter 1.
Ê-sai đoạn 1 và câu số 18.
Verse 18.
Câu số 18 của Ê-sai. Isaiah,
God presents a reasonable offer to you today.
Đây là Chúa ba giao chúng ta một điều rất đặc biệt đây. Đức Giê-hô-va phán: bấy giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nơi trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lòng chiền.
Who gets to get into the kingdom?
Ai có thể vào nước Đức Chúa Trời?
Answer.
Câu trả lời.
Anyone who accepts the invitation of Jesus to be made white as snow.
Tất cả chấp nhận thiệp mời của Chúa và chấp nhận là tội lỗi mình sẽ trắng như tuyết.
Jesus died on the cross of Calvary.
Đức Giêsu đã chết trên thập tự giá.
So that you and I can have the garment.
Để chúng ta có được áo lễ đó.
The free garment.
Áo lễ miễn phí hoàn toàn.
Of his righteousness.
Của sự công bình Ngài.
So that when we are called,
để khi mà chúng ta được sự kêu gọi,
in Jesus we are all chosen.
Và trong Đức Giêsu tất cả mọi người được chọn.
I want to have you hear the words of Ellen White.
Tôi xin quý vị để ý một cái tư tưởng bà White đã đề cập đến, là bà White nói rằng Đấng Christ đã chọn chúng ta và chính chúng ta đã được chọn. Và chúng ta được hoàn toàn gần gũi với Ngài. Không thể một người nào mà nói rằng là tôi không bao giờ phạm tội. Cho đến khi mà chính chúng ta nhận được Đức Chúa Giêsu và sự hy vọng muôn đời của Ngài, chúng ta có thể bước đến ngôi Đức Chúa Trời không có vết nhăn nào, không có một sự ô uế nào, nếu chúng ta hoàn toàn ở trong Đấng Christ.
Jesus' invitation is coming to you today.
Đức Giêsu thiệp mời của Ngài đến cùng với quý vị và tôi.
His servants today are speaking to you.
Và tôi đầy tớ của Ngài đã đang nói chuyện với quý vị đây.
We are inviting you in the name of the King.
Chúng tôi mời quý vị trong danh của vua.
To accept the invitation to come to the party.
Để chấp nhận thiệp mời mà Ngài đã mời quý vị đây.
And to accept the free gift of the wedding clothes that Jesus has made.
Và chấp nhận những bộ lễ quần áo lễ miễn phí từ Đức Giêsu.
And it was all purchased for you by Jesus on Calvary's cross.
Và bao lễ đó đã trả giá rồi bởi huyết của Ngài trên thập tự giá.
By his blood we become whiter.
Bởi huyết của Ngài chúng ta sẽ trắng như tuyết.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.